Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn nghe kênh Mẹ Son Radio, nơi mình tản mạn về hành trình nuôi dạy con. Và chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói đó là chủ đề nghề làm cha mẹ. Để chuẩn bị cho nội dung của phần chia sẻ này, mình đã được biết đến một bài thơ rất hay. Các bạn hãy dành vài phút cùng mình nghe qua bài thơ nha. Có một nghề ta phải học rất lâu và phải tránh những mong cầu không đáng. Nghề mà ta tạo nên viên ngọc sáng, để khi khuất đi rồi ta xứng đáng với người trên. Là nghề gì bạn đã đọc được tên? Vâng, không sai, là nghề làm cha mẹ. Nghề mà nếu sai lầm thì ta sẽ phá hủy con mình mà cứ ngỡ yêu thương. Và hôm nay ta cùng nhau tìm đường qua những điều giáo sư Trường đã nói. Điều đầu tiên mà chính ta cần hỏi, mình đã thực làm tấm gương tốt hay chưa? Tấm gương tốt sẽ chẳng thể lọc lừa, vì con nhìn thấy nó mỗi ngày đó bạn. Gương sáng kia như bình minh ló rạng, soi sáng cả bầu trời đang tăm tối u mê. Điều thứ hai xin bạn hãy tự phê, xem mình có thay con làm mọi thứ. Hãy luôn nhớ rằng sai lầm là phép thử, để con học được nhiều từ chính những chông gai. Không thử thách sẽ không có tương lai, và thực tế con ta chưa từng lớn. Cho con học từ những niềm đau đớn cũng là cách tuyệt vời dạy con nhận biết những rủi ro. Nhìn con ngã có thể bạn sẽ lo, nhưng là cách cho con được tự do lựa chọn. Con học cách tự bài tự dọn, chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của con. Làm sao để những điều nhỏ tí hon cũng được bé con đưa vào nề nếp. Đổ rác lau nhà hay dọn dẹp căn bếp cũng được con mình trên hết ưu tiên. Dạy con từ những điều thuận tự nhiên, ta sẽ thấy mọi chuyện tự nhiên thuận. Trò chuyện với con chứ đừng nổi giận, hay áp đặt con mình làm theo ý của ta. Cách làm đó sẽ đẩy con ra xa và chẳng còn bên ta khi con lớn. Con sẽ muốn đi nhiều nơi khắp chốn, nhưng lại chẳng muốn về nhà vì chẳng được yêu thương. Cha mẹ ơi, ta phải là quê hương, nơi con thấy là bến bờ hạnh phúc, là nơi mà dù ở đâu mọi lúc con vẫn nhớ về tổ ấm thân thương. Các bạn vừa nghe qua bài thơ Nghề làm cha mẹ của tác giả Lê Nghĩa. Sau khi nghe xong, chắc mọi người đều có cho mình những suy nghĩ riêng. Cảm xúc có, hoang mang cũng có, hay thức tỉnh cũng có. Vì sao người ta lại hay nói làm cha mẹ là cái nghề khó nhất trên đời? Chắc vì những áp lực mà ba mẹ phải chịu đựng khi nuôi dạy con mình, không xuất phát từ người ngoài hay xã hội, nó xuất phát từ chính những người thân trong gia đình mình, từ sự kỳ vọng của chồng, của vợ, từ sự yêu thương hết mức của ông, của bà. Vì nghề làm ba mẹ là những nghề nghiệp không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian về hưu. Hầu như ba mẹ phải làm mọi lúc mọi nơi. Con lớn hơn một chút, ba mẹ lại có nhiều nỗi lo hơn một chút. Con trưởng thành, ba mẹ lại lo sắp vụt con khỏi tầm tay. Vì nghề làm cha mẹ, chúng ta không được học, chúng ta cũng không có thời gian để thử, và chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được cái nghề của mình nữa. Tuy nhiên, vượt qua hết tất cả những khó khăn đó, em bé là kết tinh tình yêu của ba và mẹ. Em bé là giọt máu mẹ mang nặng đẻ đau, nâng niu, yêu thương và bảo vệ. Hơn hết mọi thứ trên đời, con là vô giá đối với ba và mẹ. Thế thì có lý do gì chúng ta lại không học cách để trở thành người ba, người mẹ tốt và nuôi dạy con trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nên người? Dạo gần đây, mình thấy trên TV có những chương trình rất hay về đề tài ba mẹ và con trẻ, như chương trình là Cùng Con Trưởng Thành, Cùng Con Hạnh Phúc. Một mặt mình thấy vui vì có một chương trình giúp ba mẹ và con cái hiểu nhau hơn. Một mặt khác, khi chương trình này xuất hiện và được đón nhận, mình hiểu được rằng mối quan hệ hay khoảng cách giữa ba mẹ và con đã đến mức báo động thật rồi. Các vấn đề như béo phì, dậy thì sớm, trầm cảm, các bệnh về tăng động giảm chú ý hay tình trạng bạo lực học đường, sử dụng chất cấm, nghiện thiết bị điện tử, v.v. ngày càng phổ biến là minh chứng cho việc các bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta đã quá thiếu kiến thức, quá thờ ơ và kém linh hoạt trong tiếp cận các phương pháp nuôi dạy con. nghề nào cũng cần phải có sự tiếp thu và thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Vậy thì không có lý do gì mà nghề làm cha làm mẹ như chúng ta lại cứ bảo thủ, không thức thời để theo kịp với con. Và mọi người biết không, việc chúng ta không thay đổi, không những bản thân chúng ta đang rời xa con mình, mà chúng ta còn đang phá hoại con. Những đứa trẻ đáng ra sẽ được phát triển và trở thành con người khác nếu như ba mẹ chúng biết lắng nghe và thay đổi từ đầu. Là một người mẹ thuộc thế hệ 9X, mình được chứng kiến sự giao thoa quan điểm và tư tưởng của các thế hệ khác nhau. Nếu như ngày xưa là thương cho roi cho vọt, thì hiện tại lại là dạy con không đòn roi. Nếu như ngày xưa là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó, thì hiện tại là con cái phải được học tập và rèn luyện tư duy phản biện. Mọi thứ khác biệt đến mức gần như đối lập nhau. Thật khó cho những người làm cha làm mẹ như chúng ta. Ranh giới giữa yêu thương con và yêu thương con sai cách mong manh vô cùng. Với riêng bản thân mình, ngay từ những ngày đầu làm mẹ, mình đã có những chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con rõ ràng. Mình cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về việc nuôi dạy con phức tạp lắm trò. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, sự quan tâm đến giáo dục trẻ em, đến sức khỏe, tâm sinh lý của các bé vẫn còn ở mức thấp. Một phần vì chúng ta còn nghèo quá, một phần vì các quan niệm xưa cũ đã thấm sâu vào tiềm thức của người lớn chúng ta rồi. Việc kiên quyết tìm hiểu và nuôi dạy con dựa trên sự tôn trọng con là không hề đơn giản. Nói nghe bài bản vậy nên mọi người thường nói là hai vợ chồng mình được cái lý thuyết suông. Khi tụi mình tôn trọng và kiên nhẫn với bé thì bị bảo là vì con còn nhỏ nên mới nhẹ nhàng được vậy, lớn lên chút nữa đi rồi biết. Khi mà tụi mình chấp nhận sự phản biện của con chứ không đề cao sự ngoan ngoãn mọi lúc thì lại nghe những câu ác ý như tụi mình dạy con ngông cuồng, kiểu vậy thì sau này lớn lên để cuộc đời dạy cho nó. Phải chăng vì tụi mình còn trẻ, vì con tụi mình còn nhỏ, vì tụi mình chỉ mới có bé đầu thôi, nên mặc nhiên những gì tụi mình nói đều là thiếu căn cứ, đều là không có tính thực tiễn sao? Các bằng chứng khoa học cho thấy, việc quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ từ 0 đến 8 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi, là cơ sở và nền tảng cho sự phát triển về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo của con người. Vậy nếu bạn nghĩ là con còn nhỏ thì biết cái gì? Bạn nghĩ là những người như vợ chồng mình á, là lý thuyết, là ảo tưởng. Vậy bạn định sẽ đợi đến bao giờ bạn mới có thể hành động vì con? Thật ra, suy cho cùng, đã làm cha, làm mẹ, tất nhiên ai cũng muốn tốt cho con. Nhưng có ai gạt bỏ cái tôi của cá nhân mình để tự nhìn nhận lại rằng điều mình làm có thật sự tốt cho con hay không? Ai cũng muốn thấu hiểu cho con, nhưng có ba mẹ nào dám tự nhận là mình hoàn toàn hiểu con không? Ai có ba mẹ nào dám khẳng định rằng mình chưa hề phạm sai lầm khi nuôi dạy con không? Là người cha, người mẹ hiện đại, các bạn đừng ngại nhận sai, cũng đừng ngại nhận mình dở. Đừng lúc nào cũng đóng vai trò là một người hoàn hảo, và cũng đừng kỳ vọng con cũng sẽ là một đứa trẻ hoàn hảo. Làm gì có ai hoàn hảo trong cuộc đời này, hãy thả lỏng cho mình và cho cả con mình đi. Ba mẹ đừng thay con làm mọi thứ, hãy để con tự trải nghiệm và tìm cách giải quyết của riêng mình. Con có thể sai và ba mẹ cũng có thể đón nhận. Ba mẹ đâu thể dùng cả đời mình để theo làm thay con mãi được đâu. Hãy để con được khổ, đừng mang suy nghĩ là ngày xưa mình khổ rồi nên giờ phải để con được sung sướng. Đừng cung phụng con kiểu vậy. Mọi người có thấy rằng ngày nay khả năng đối mặt khó khăn của các bạn trẻ đang kém hơn tụi mình ngày xưa không? Vì các bạn trẻ bây giờ sung sướng nhiều quá, mà cuộc sống thì vô thường mà. Ba mẹ có chắc mình lúc nào cũng có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con không? Ba mẹ có nghĩ một lúc nào đó khó khăn, nếu không có ba mẹ thì các con sẽ trở nên như thế nào? Đừng lúc nào cũng xem con là đứa trẻ không biết gì. Con cũng có những nỗi niềm của riêng con. Hãy tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của con. Có như vậy, con mới có thể có niềm tin ở ba mẹ và chia sẻ mọi điều. Mình biết mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chúng ta ngoài làm ba mẹ thì hằng ngày vẫn phải làm bao nhiêu công việc khác để lo cho con. Cũng thật sai lầm khi trách là ba mẹ không thương con. Nhưng nếu tình thương đã có sẵn ở đó, ba mẹ hãy cố gắng buông bỏ cái tôi của mình và lắng nghe con hơn. Lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Mình biết nghề làm cha mẹ là vô cùng khó khăn và nhiều thử thách, nhưng bên cạnh đó lại không có nghề nghiệp nào thiêng liêng, cao quý và nhiều cảm xúc như nghề làm cha mẹ. Hơn hết bao nhiêu nghề nghiệp khác, làm cha mẹ là chúng ta đang tạo ra không chỉ cho mình một đứa con, mà còn tạo ra cho tương lai, cho xã hội nữa. Con không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ba mẹ thì có thể chọn được cách để nuôi dạy con nên người. Mình biết ba mẹ nào cũng thật tâm muốn như vậy cả. Chúc các ba mẹ có hành trình nuôi dạy con tỉnh thức và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio tuần này. Hẹn gặp các bạn vào các số tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn.